Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hôm ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ: anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia trảy phương xa, để nhà lại trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến, lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là phải canh thức. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, tôi hơi xôn xao trong lòng, tại vì 8 anh chị em bị cáo, không phải chỉ có 8 anh chị em bị cáo đó đâu, nhưng người ta nghĩ rằng nhiều người khác cũng là những bị cáo, trong đó có các cha dòng Chúa Cứu Thế, có anh chị em, có chúng ta đây. Thế nên trong thánh lễ này chúng ta hòa mình với những người bị cáo, chúng ta ngồi chung với họ. Có thể chúng ta là những người bị cho là phá rối trật tự khi chúng ta cầu nguyện như thế này. Có khi chúng ta có thể người ta cho là chúng ta phá hoại những cái tài sản của giáo hội đã trở thành tài sản xã hội chủ nghĩa. Nhưng không sao, có Chúa Giêsu ở giữa chúng ta, người đã trở thành bị cáo vì người là chứng nhân của sự thật. Chúng ta bắt đầu mùa vọng, chúng ta nói rằng chúng ta mong chờ, chúng ta đón mừng Đức Giêsu Kitô vinh quang ngự đến để xét xử trần gian. Cái chữ xét xử ấy, nếu chúng ta lấy mấy cái lời nguyện tiếp theo thì gọi Chúa Giêsu là thủ lãnh. Ở trong Cựu Ước có cái sách, trong cái năm cái quyển đầu tiên Ngũ Thư, có cái sách gọi là sách Các Quan Án, nhưng mà dịch cho nó đúng cái nghĩa của nó là sách Các Thủ Lãnh. Đấy, Chúa Giêsu đến với chúng ta gọi người là đứng xét xử trần gian, nhưng có nghĩa người là đứng đến để cứu trần gian. Đấy, ngay bài đọc thứ nhất, lạy Đức Chúa, Ngài mới là Cha, là đứng cứu chuộc chúng con. Đó là danh Ngài từ muôn thuở. Xin Ngài mau trả trở lại, phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống cho núi non rung chuyển trước thánh nhan Chúa. Lạy Đức Chúa, Ngài là Cha chúng con là đất sét, còn thợ gốm là Ngài, chính tay Ngài đã làm ra tất cả chúng con. Và cái thánh vịnh 79 nó đã trở thành một cái thánh vịnh cũng đặc biệt cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi khi cầu nguyện cho nhà dòng. Lạy mục tử nhà Israel, Ngài là đấng ngự trên các thành hộ giá, xin khơi dậy uy dũng của Ngài đến cùng chúng con mà thương cứu độ. Xin trở lại từ cõi trời, xin ngó xuống mà xem, xin Ngài thăm nom vườn nho cũ, bảo vệ cây tây hữu Chúa đã trồng. Nhánh vươn dài tới phía đại dương, chồi mọc xa tới tận miền sông cả. Tường rào nó đã bị phá đổ, bị thú vật vô gặm lấy mà ăn hết. Xin Chúa hãy đến, hãy cứu chúng con. Xin Chúa tái tạo chúng con, cho chúng con được vững mạnh. Vì đây là cái thánh vịnh của anh em chúng ta với anh chị em Thái Hà. Và rồi đứng xét xử của chúng ta đến để làm chứng cho sự thật. Điều này anh chị em đã nghe nhiều lần rồi. Người đã làm chứng cho sự thật, cho đến đổi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập giá như thế. Và ngày nay trong lịch sử, khi người ta nhìn lên thập giá Đức Giê-xu, thì ai là đứng xét xử đây? Ai là bị cáo đây? Nhưng đứng xét xử của chúng ta là đứng cứu chuộc. Lạy Cha, việc Cha làm cho con đã làm xong ơn cứu chuộc. Xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Đấy, và chúng ta là đối tượng của quan án ấy, đứng xét xử trần gian ấy, đã hy sinh mạng sống mình để cứu chúng ta, đã cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ Ngài. Và từ đó, thưa anh chị em, đã có Thánh Phao-lô là đứng đã bắt bớ Chúa Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu nói: hỡi Phao-lô, sao ngươi bắt bớ ta? Ngài là ai? Ta là Giê-xu ngươi đang bắt bớ. Ngày nay Đức Giê-xu đang nói cái đó với chúng ta, với những người đang bắt bớ giáo hội. Chúng ta nhớ cái đó, Chúa Giê-xu đang nói trong lòng họ: Sao-lô, Sao-lô, Phao-lô, Phao-lô, sao ngươi bắt bớ ta? Mà vì thế cho nên lạ lùng, đứng trước cuộc thương khó của người, người nói như thế này: giờ đã đến, xin Cha tôn vinh con Cha để con Cha tôn vinh Cha. Và có tiếng từ trời nói rằng: ta đã tôn vinh, ta còn sẽ tôn vinh nữa, tôn vinh trên mầu nhiệm thập giá. Và rồi Đức Giê-xu còn nói thẳng mặt vào người Do Thái: ngày nào các ngươi bêu tôi lên cao, các ngươi sẽ biết ta là ta. Rồi Chúa Giê-xu nói với những người nghe Ngài: khi nào tôi được nâng lên khỏi đất, tôi sẽ lôi kéo mọi người đến với tôi. Tòa án của Chúa Giê-xu là như thế đó. Và chúng ta đang ở trong cái tòa án này. Mà vì thế Thánh Phao-lô Ngài viết: thưa anh em, xin Đức Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giê-xu Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an. Chúng ta muốn nói cái này cho 8 anh em bị cáo. Lời chúng ta nói với nhau hôm nay bên ngoài nó sẽ không tới tai họ, nhưng trong Chúa Giê-xu lời chúng ta sẽ thấu vào cái tai lương tâm của họ. Thưa anh chị em, Thiên Chúa là Cha chúng ta, xin Thiên Chúa Giê-xu Ki-tô ban cho anh chị em ân sủng và bình an lúc này. Chúng tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của chúng tôi và của anh chị em về ân huệ Ngài đã ban cho anh chị em trong Đức Giê-xu Ki-tô. Trong Đức Giê-xu Ki-tô, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người để làm chứng cho Người như thế này. Thực thế lời chứng về Đức Ki-tô đã ăn sâu vững chắc vào trong lòng trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào trong lúc mong đợi ngày Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng ta mặc khải vinh quang của Người cho chúng ta. Chính Người sẽ làm cho anh chị em nên vững chắc đến cùng. Nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh chị em trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Giê-xu Ki-tô. Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng ta. Hiệp thông với Đức Giê-xu Ki-tô trong việc làm chứng cho sự thật, bị tù tội vì sự thật. Cho nên Thánh Phao-lô Ngài nói: thưa anh chị em, khi nghĩ đến anh chị em, chúng tôi tạ ơn Chúa vì cái ơn Chúa ban cho anh chị em. Đây là những lời chúng ta nói cho những anh chị em ấy trong Đức Giê-xu Ki-tô. Lời bên ngoài có lẽ không tới tai, nhưng chắc chắn lời bên trong sẽ tới tai họ ngay hôm nay. Và thưa anh chị em, cái vụ án này nó sẽ xảy ra sao? ta chỉ biết cầu nguyện xin cho nó được tiến triển và kết thúc đúng theo thánh ý Chúa. Và chúng ta nhờ lời cầu bầu của mẹ Maria, xin Chúa soi sáng để cái vụ án này nó kết thúc tốt đẹp, để chúng ta đón mừng 8 anh chị em ấy trở về lại với cộng đoàn của chúng ta. Đầu buổi họp có nói về Đức Mẹ tuyệt vời. Mẹ có mặt trong vụ án của Chúa Giêsu ở chân cây thánh giá. Mẹ đã ẵm lấy thi hài của Chúa Giêsu. Sau một cuộc đời đã ẵm lấy Chúa Giêsu hài đồng. Hai cái tượng đó nó giống nhau lắm. Rồi khi đã chôn cất Chúa Giêsu, mẹ con về nhà tiệc ly. Tôi có cái ý tưởng hơi lạ lạ thế này, xin chia sẻ với anh chị em. Cái linh địa Thái Hà đã bị vùi lấp, ồ, chỗ đó đang chôn Chúa Giêsu. Cái tòa khâm sứ bị vùi lấp thành thành cái công viên, ở đó đang chôn Chúa Giêsu. Cái tượng Pieta nó đi rồi mất không biết ở đâu, nhưng mà ta cứ nghĩ rằng đó đang chôn Đức Giêsu, đó là mồ chôn Đức Giêsu, mồ chôn công lý, mồ chôn sự thật. Chôn không nổi đâu. Một ngày nào đó từ đó sẽ vùng lên sự phục sinh, sự thật và công lý. Vùng lên cách nào đó mình không biết. Ta nói hơn nữa đi. Phao-lô trong lòng thành của mình đã chôn chân lý và chôn sự thật trong lòng của mình. Phao-lô đã bắt bớ giáo hội, thì Đức Giêsu đã được chôn trong lòng Phao-lô. Đức Giêsu đã vùng lên: Sao-lê, Sao-lê, sao ngươi bắt bớ ta? Đức Giêsu, sự thật công lý đã được chôn vào trong những người đang làm khó dễ như thế này. Sự thật công lý, ta cầu nguyện Đức Giêsu xin người vùng lên từ cái lòng họ, họ đã chôn Chúa Giêsu. Thôi, ta nói một cách khác. Chúa Giêsu đang ở trong lòng chúng ta. Ta không dám nói ta chôn Chúa Giêsu trong lòng. Người đã chiếm hữu chúng ta, người ở trong lòng chúng ta, ta ôm ấp người, người ôm ấp ta. Xin người cho ta được ôm ấp sự thật của người, công lý của người, tình thương của người. Và xin cha cho chúng ta một lòng một dạ để cùng người trả giá cho ơn cứu chuộc của những Phao-lô tương lai sẽ xuất hiện từ những con người hôm nay là quan tòa. Tôi xin phép kết thúc. Trong thánh lễ hàng ngày chúng ta hay nhắc đến cầu nguyện cho anh em Thái Hà. Có cái sau kinh lạy cha, trong kinh lạy cha chúng ta nói như thế này: xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, vân vân. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Rồi ta lại nói với nhau như thế này: lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, ngày nay sự dữ Thái Hà và nhiều chỗ khác. Xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, để nhờ lượng từ bi Chúa nâng đỡ, chúng con luôn thoát khỏi tội lỗi cái đã, và được yên ổn khỏi mọi biến loạn. Chúng ta hiểu biến loạn nào rồi. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu chuộc chúng con, Chúa đã trở lại rồi, Chúa đang ở giữa chúng ta mà. Đó. Chúng ta đọc lời nguyện này cho anh em Thái Hà, với anh em Thái Hà, và sau đó lạy Đức Giêsu Kitô. Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đói thương ban cho hội thánh được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Giờ phút này và hàng ngày chúng ta nói bình an cho anh chị em Thái Hà, bình an cho anh em chị em bị cáo, chúng ta cũng bị cáo với nhau. Bình an cho anh chị em, bình an của Đức Giêsu Kitô, bình an mà thế gian không cho được mà cũng không có thể cướp đi được.